Bài thứ 9. Một La Mã. Phật dạy: chân tâm phi tất cả tướng. Chân tâm này phi tâm, thức, phi đất, nước, gió, lửa và phi hư không. Đoạn này nói chân tâm phi ngũ uẩn, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm, còn đất, nước, gió, lửa thuộc về sắc. Nó phi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Phi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phi nhãn thức giới cho đến phi ý thức giới. Đoạn này nói chân tâm phi lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới. Nói phi ấm giới nhập, tức là nói phi cảnh giới lục phàm. Chân tâm phi minh vô minh và minh vô minh thần, cho đến phi lão tử và phi lão tử tận. Đoạn này nói phi 12 nhân duyên, cả lưu chuyển và hoàn diệt là cảnh giới của duyên giác. Phi khổ, tập, diệt, đạo, phi trí và phi đắc. Đoạn này nói phi tứ đế là cảnh giới của thinh văn. Phi bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Đoạn này nói phi lục độ là cảnh giới của Bồ Tát. Cho đến phi Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, mười hiệu, phi đại Niết Bàn và phi bốn đức của Niết Bàn, thường, lạc, ngã, tịnh. Đoạn này nói phi cảnh giới Phật, từ thinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật gọi là tứ thánh. Tóm lại, chân tâm phi tất cả các pháp thế gian, sáu cõi phàm và xuất thế gian, bốn quả thánh vậy. Lược giải: đã là chân tâm thì không còn vọng, vì không còn vọng nên không có đối đãi ngộ mê, thánh phàm, chúng sanh và Phật, hữu di hay vô di, vân vân, vì nó tuyệt tánh ly tướng. Hai La Mã: Phật dạy chân tâm tức tất cả pháp. Phật dạy chân tâm này cũng tức tất cả pháp, tức là tâm, tức là đất, nước, gió, lửa và hư không, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tức tứ đế, tức thập nhị nhân duyên, tức là lục độ, tức là Phật và bốn đức Niết Bàn. Nói tóm lại, chân tâm tức là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Lược giải: tâm đã sinh ra tất cả pháp thì tâm là tất cả pháp, cũng như bột đã làm ra các thứ bánh thì bột đó tức là bánh. Ba La Mã: đến một tầng nữa là chân tâm, không thể nói phi và tức. Phú Lâu Nan: cái chân tâm này lại rời tất cả tức và phi, mà cũng là tức và phi tức. Chân tâm như thế thì từ kẻ phàm phu cho đến các vị thánh, tinh văn, duyên giác, làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng bồ đề của Như Lai, hay dùng lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ nhập chỗ tri kiến của Phật cho được. Lược giải: đây là chỗ tuyệt đối, không thể nói năng, suy nghĩ và kêu gọi là gì được. Túng cùng chỉ gọi chân tâm thôi. Bởi thế nên Phật đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt, ông Duy Ma ngậm miệng ở thành Tỳ Gia. Cũng vì lý đạo quá cao siêu và nhiệm màu nên không thể nói ra được vậy. Bốn La Mã: Phật lấy cây đờn để tỷ dụ. Tỷ dụ như cây đờn cầm hay đờn tỳ bà, vân vân. Tuy sẵn có tiếng hay, nhưng phải nhờ ngón tay hay của người biết khẩy, nhạc sĩ, mới có thể phát ra tiếng hay được. Lược giải: thí dụ này rõ ràng và thực tế lắm. Người đờn hay khẩy ra tiếng hay, người đờn dừa khẩy ra tiếng dừa, người đờn dở khẩy ra tiếng dở, song đều có tiếng cả. dụ như chân tâm của chúng ta tùy duyên biến hiện các pháp, nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa vừa thì thành Bồ Tát Thinh Văn, dụng lắm thì thành Tam Đồ Lục Đạo, đều có biến hiện cả. Ta cùng với các ông cũng đồng một bản thể chân tâm thanh tịnh này và viên mãn khắp giác tất cả, song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chân cả. Còn các ông tâm vừa bóng lên thì phiền não trần lao đã khởi trước. Bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thường, chỉ ưa mến quả tiểu thừa, mới vừa chứng được chút ít lại cho là đầy đủ. Năm La Mã, ông Phú Lâu Na hỏi Phật: chân tâm nhân đâu có dòng? Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, con cùng với Phật đã đồng một chân tâm viên mãn không khác, nhưng con bị vọng tưởng từ vô thỉ nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi. Nay tuy chứng đặng quả thánh mà chưa cứu cánh, còn ở về tiểu thừa. Còn Đức Thế Tôn thì tất cả các dòng đã hoàn toàn diệt, Ngài đã chứng chân tâm thường trụ rồi, được tự tại giải thoát. Vậy con xin kính hỏi Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh vì sao có dòng tự che lấy chân tâm mà phải chịu trầm luân? Sáu La Mã, Phật dạy đã là dòng thì không có sở nhân, như ông Diễn Nhã Đạt Đa. Phật dạy: Này Phú Lâu Na, ông tuy trừ đi mà các mê lầm chưa hết. Tôi nay dùng việc thực tế và hiện tiền trong thế gian để chỉ dạy ông. Vừa rồi đây, ông có nghe câu chuyện chàng Diễn Nhã Đạt Đa tại thành Thất La không? Một buổi sáng nọ, chàng lấy gương soi mặt, thấy cái đầu trong gương bóng, có mặt mày đáng thương. Chàng trở lại giận trách cái đầu thiệt của mình đây, sao không thấy được mặt mày của mình, hay là ma quỷ? Rồi bỗng nhiên chàng nổi cuồng dùng chạy. Theo ý ông, người này như cái gì mà bỗng nhiên nổi cuồng dục chạy? Ông Phú Lâu Na thưa: Người ấy tự tâm họ cuồng, chứ không phải có nhân cái chi cả. Phật dạy: Cũng vậy đó ông Phú Lâu Na, đã nói là vọng thì đâu có sở nhân, còn có sở nhân thì không phải là vọng. Các vọng tưởng từ nó nhân nhau liên tiếp phát sanh, từ đời này đã mê rồi chất chứa thêm cái mê cho đến nhiều kiếp. Ta đã nhiều lần chỉ dạy mà các ông hãy còn chưa ngộ trở lại. Này Phú Lâu Na, cái mê như vậy đó, nhân mê tự có. Nếu người biết được cái mê ấy không nguyên nhân, thì cái mê vọng đó không còn gá nương vào đâu nữa. Lúc bấy giờ dầu muốn cho nó sanh còn không thể được, huống chi muốn diệt. Các ông nên biết, người đặng đạo Bồ Đề rồi, ngộ chân tâm, cũng như người thức giấc mộng mà muốn nói lại việc chiêm bao. Mặc dầu trong tâm nhớ biết rõ ràng, nhưng không làm sao chỉ các vật trong chiêm bao ra được, vì nó không thật có, vả lại nó cũng không có nguyên nhân nữa. Cũng như chàng Diễn Nhã Đạt Đa tự sợ cái đầu của mình, rồi nổi cuồng dục chạy, chứ không có sở nhân gì cả. Nếu cái cuồng kia thoạt nhiên hết thì cái đầu vẫn y nguyên. Dù cho khi chưa hết cuồng thì cái đầu ấy cũng không mất. Này Phú Lâu Na, các mê vọng như vậy đó chứ có nhân cái gì đâu. Lược giải: cái đầu là dụ cho chân tâm, tự nổi cuồng là dụ cho các vọng tưởng từ sanh. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên. Dầu đương cuồng cái đầu cũng không mất, là dụ cho ngộ rồi thì chân tâm tự hiện, dầu chưa ngộ chân tâm cũng không mất. Bảy La Mã: nếu các vọng duyên dứt, tâm cuồng vọng tiêu thì chân tâm hiện bày. Này Phú Lâu Na, các ông khi đối với trần cảnh, thế giới, chúng sanh, nghiệp quả, chỉ đừng có khởi vọng niệm phân biệt, thì tham sân si ba duyên không khởi. Ba duyên không khởi, thời ba nhân sát, đạo dâm chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh Khùng Diễn Nhã Đạt Đa mê ở trong tâm các ông từ hết. Mà hết tức là Bồ Đề, sáng suốt. Khi ấy trên tâm của ông thanh tịnh sáng suốt tự hiện bày khắp cả pháp giới, không cần phải cực nhọc khó khăn tu chứng hay xin cầu nơi ai cả. Lược giải. Bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt nên sinh ra tham sân si. Vì tham sân si mới có sát đạo dâm, do sát đạo dâm nên phải chịu sanh tử luân hồi. Chỉ dụ như người khi đối với nữ sắc vân vân, chỉ thấy qua không khởi vọng niệm phân biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm phân biệt đây là xấu thì tâm ghét dần nổi lên, còn phân biệt kia là đẹp thì tâm tham muốn sanh ra. Tham sân đã sanh thì si cũng theo đó mà khởi. Còn khi đối cảnh mà tâm không khởi phân biệt, thời vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh thì chân tâm tự hiện. Thật là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhất, mà cũng là khó nhất. Chúng ta suốt đời chỉ tu theo bốn chữ Phật đã dạy: bất tùy phân biệt. Đối cảnh không khởi phân biệt cũng chưa chắc đã tu xong. Tỷ dụ như kẻ cùng tử, trong túi áo có sẵn hột châu như ý, nhưng không hay biết, nên chịu nghèo hèn vất vả, phải đi làm thuê mướn ở các phương xa, kiếm ăn qua ngày tháng. Song hột châu ấy không mất, đến khi gặp người tri thức quen chỉ cho biết anh đã có sẵn hột châu vô giá trong túi áo kia. Lúc bấy giờ anh muốn gì được nấy, giàu có vô cùng. Chừng ấy anh mới hối ngộ rằng hột thần châu này chính mình đã sẵn có, không phải do nơi người mà được. Lược giải. Lời tỷ dụ này rất hay. Phật chỉ rõ chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, chân tâm, nhưng vì không ngộ được nên phải nhiều kiếp làm chúng sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn không mất. Đến khi ngộ được chân tâm, chứng thành quả Phật, phước trí đầy đủ rồi mới biết rằng chân tâm này chính mình sẵn có, không phải do nơi người mà được. Tám La Mã. A Nan nghi tâm Bồ Đề do nhân duyên sanh. Khi đó A Nan đứng dậy lạy Phật, chắp tay bạch rằng: Đức Thế Tôn nói, ba duyên tham sân si dứt rồi, thời ba nhân sát đạo dâm không sanh. Lúc bấy giờ anh Khùng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông từ hết. Mà hết tức là Bồ Đề, không phải do nơi người mà đặng. Bạch Thế Tôn, như thế thì tâm Bồ Đề rõ ràng là do nhân duyên sanh rồi, tại sao Đức Như Lai lại bác thuyết nhân duyên sanh? Không những riêng chúng con là hàng thinh văn tuổi trẻ hữu học, do nhân duyên mà tâm được khai ngộ, chính như trong hội này những vị đã đặng vô lậu như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất và ông Tu Bồ Đề từ dòng Phạm Chí ngoại đạo, cũng do nghe Phật nói nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Nay Phật nói tâm Bồ Đề không từ nơi nhân duyên sanh, như thế thì chúng ngoại đạo Câu Xá Ly kia nói về thuyết tự nhiên cũng thành đúng lý hay sao? Xin Phật duỗi lòng đại bi dạch mở chỗ mê mờ cho chúng con. Lược giải. Ông A Nan trước đã nghi nhân duyên và tự nhiên đều bị Phật phá rồi, nay ông lại còn nghi nhân duyên và tự nhiên nữa. Bởi vì lưới nghi chồng chập nhiều đời, giả lại hàng thinh văn pháp chấp khó trừ, cũng như cây chuối lột được bẹ này lại bày ra bẹ khác, lột cho hết bẹ thì lỡm chuối mới bày, phá nghi cho hết thì chân tâm mới hiện. Chính La Mã. Phật định nghĩa chữ nhân duyên, tự nhiên và bát. Phật dạy rằng: Này A Nan, như chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, vì nhân duyên soi gương cho nên chàng mới sanh ra cuồng. Đến khi hết cuồng thì tánh không cuồng, tỉnh, tự nhiên sanh ra. Có phải cái lý nhân duyên và tự nhiên cùng tột như thế chăng? Này A Nan, chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, nếu cái đầu của chàng đã là tự nhiên thì lúc nào cũng vẫn tự nhiên. Vậy do nhân duyên gì nổi cuồng sợ chạy? Nếu cái đầu là tự nhiên, vì nhân duyên soi gương cho nên mới cuồng, vậy cái đầu cũng vẫn tự nhiên, sao chẳng vì nhân duyên soi gương mà mất đi? Phải biết, cái đầu vẫn không biến đổi hay mất đi, còn cuồng sợ tự nó vọng sanh. Vậy thì cần gì phải có nhân duyên soi gương mới sanh ra cuồng? Lược giải. Đoạn này đại ý nói, nếu nói chân tâm tự nhiên thì lúc nào nó cũng vẫn tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà nổi vọng? Nếu nói do nhân duyên nên nổi vọng, sao chẳng do nhân duyên mà chân tâm kia mất? Vậy thì biết chân tâm không biến đổi, cái cuồng vọng tự nó vọng sanh, không cần gì phải có nhân duyên. Còn nói cái cuồng đó tự nhiên sẵn có, vậy thì khi chưa cuồng nó núp ở chỗ nào? Cái đầu đã tự nhiên không có cuồng vọng, vậy vì sao nổi cuồng dục chạy? Nếu như người ngộ được cái đầu mình sẵn có, biết được cái cuồng tự nó vọng sanh, thì thuyết nhân duyên và tự nhiên đều là nói chơi cả. Mười La Mã. Phật phá chấp nhân duyên để dẫn vào vô công dụng. Thế nên ta nói ba duyên tham sân si đoạn hết, tức là tâm bồ đề. Nếu cái dòng tâm sanh diệt kia diệt mà tâm bồ đề sanh, như thế cũng còn ở trong dòng sanh diệt. Phải diệt và sanh đều hết mới được vô công dụng đạo, chỗ cứu cánh. Lược giải. Đoạn này Phật phá chấp nhân duyên để dẫn nhập đạo vô công dụng. Mười một La Mã. Phật phá chấp tự nhiên để thành vô hí luận. Nếu ông chấp dòng tâm sanh diệt kia diệt rồi thì tâm bồ đề tự nhiên sanh, như thế cũng còn ở trong dòng sanh diệt, chưa phải thật là tự nhiên. Phải không còn sanh và diệt mới thật là tự nhiên. Ông nên hiểu thêm, không phải tự nhiên sanh, không phải nhân duyên hòa hiệp khởi, ly, rời cả tự nhiên và nhân duyên hòa hiệp, mà cái ly đó cũng không còn nữa, như thế mới phải là chỗ rốt ráo, vô hí luận. Lược giải. Đoạn này là Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn nói năng phân biệt thì chưa phải là tuyệt đối. Mười hai La Mã. Phật quở ông A Nan học nhiều không tu thì chẳng có lợi ích gì. A Nan, ông đối với quả bồ đề niết bàn của Phật hãy còn cách xa lắm. Nếu ông không siêng năng trải qua nhiều kiếp chịu cực nhọc tu hành, thì dầu cho có nhớ hết nghĩa lý nhiệm màu trong 12 bộ kinh của 10 vương các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, cũng chỉ giúp thêm cho ông việc nói giỏi mà thôi, chứ không lợi chi cho ông cả. Ông nay luận bàn về thuyết nhân duyên và tự nhiên rất là thông suốt, người đời khen ông là bậc học rộng nghe nhiều. Nếu trong nhiều kiếp ông chỉ chứa chất cái học suông này mà không tu, thì không bao giờ khỏi được cái nạn ma đăng già kia vậy. Nếu cái học và nghe suông của ông đó có lợi, thì cần gì phải nhờ đến thần chú lăng nghiêm của ta để làm cho nạn ma đăng già kia nguồn tình khô cạn, lửa dục tiêu tan. Lại tinh tấn tu hành trong đạo pháp của ta, nàng chứng được quả thánh thứ ba, A-na-hàm, khi đó ông mới được giải thoát. Mười ba La Mã. So sánh để khuyến khích tu hành. A Nan, ông tuy nhiều kiếp ghi nhớ các nghĩa lý nhiệm màu của Như Lai, nhưng không bằng một ngày tu tập nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ thương ghét tham sân ở thế gian. Bằng chứng rõ ràng, như nàng Ma Đăng Già nguyên trước kia là kẻ dâm nữ, do nhờ thần chú của ta mà nguồn tình khô cạn, lứa dục tiêu tan, lại xuất gia tu hành làm tỳ kheo ni. Còn bà Yajudhala là mẹ của La Hầu La, vì biết được nhân đời trước do tham ái mà nhiều đời phải chịu khổ, nên một niềm tu theo nghiệp lành vô lậu mà được ra khỏi tình ái ân triền phược và đặng thọ ký. Kẻ phụ nhân tu hành còn được như thế, huống chi các ông là nam tử đã học rộng nghe nhiều mà trở lại chấp chỗ thấy nghe suông, chẳng biết tiếng tu, sao tự khinh mình đến thế? Lược giải đoạn này, Phật quả trách rất là thống thiết: nếu chỉ học nhiều mà không tu thì chẳng có lợi ích gì. Chúng ta đọc đoạn này chớ nên nghĩ rằng Phật chỉ quở một mình ông A Nan, mà chính là Ngài quở trách chung tất cả chúng ta vậy. Bài thứ 10. Một La Mã. A Nan thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ dạy phương pháp tu hành để nhập chân tâm. Ông A Nan và đại chúng được Phật dạy bảo rất tường tất, nên các điều nghi lầm đã trừ hết, ngộ được chân tâm thật tướng. Nhưng chưa biết làm sao chứng nhập, nên các ông cúi đầu lại Phật, chắp tay kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài đã dùng đủ phương tiện dẫn dắt chúng con ra khỏi sông mê bể khổ. Hôm nay chúng con tuy ngộ được chân tâm của mình, biến khắp cả mười phương thế giới, nhưng còn bị Như Lai quở trách học nhiều mà không tu, chẳng bằng người lo tu tập. Nay chúng con cũng như người bần cùng vất vả, được vị Thiên Vương ban cho cái nhà lầu tốt đẹp, song chưa biết làm sao vào nhà. Cúi xin Đức Như Lai chỉ dạy cho chúng con được vào tri kiến của Phật, chứng nhập chân tâm. Hai La Mã. Phật chỉ dạy phương pháp tu. Phật dạy A Nan và đại chúng: Các ông nếu phát tâm Bồ Đề, đối với các pháp môn tu hành chí quyết tăng tấn, tâm không giải đãi, thì khi mới phát tâm, trước phải phân biệt rành rõ hai nghĩa quyết định. Ba La Mã. Nghĩa quyết định thứ nhất: Này A Nan, các ông muốn bỏ tiểu thừa thinh văn, tu theo đại thừa Bồ Tát, vào tri kiến của Phật, thì trước phải quan sát cái nhân địa phát tâm cùng với quả vị sẽ chứng là đồng hay khác. Nếu các ông dùng cái vọng tâm sanh diệt làm nhân tu hành mà mong cầu cho đặng quả Phật thường còn không sanh diệt, thì không thể dứt được. Đây là điều quyết định thứ nhất. Lược giải đoạn trước, Phật đã dạy nếu dùng vọng tâm làm tu nhân mà muốn đặng quả thường trụ, thì như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể được. Hành giả phải an trụ nơi chân tâm làm nhân địa tu hành thì mới đặng quả Phật bất sanh bất diệt. A Nan, ông hãy xét coi, trong thế gian những vật gì có làm ra đều phải hoại diệt, chứ chưa từng nghe cái hư không có hoại diệt bao giờ. Vì hư không không phải là vật bị làm ra vậy. Hư không dụ chân tâm, các vật là dụ vọng tâm có sanh diệt. Xét lại trong thân ông, những vật cứng dẻo, da, thịt, gân, xương là đất. Những vật đường ướt, máu, huyết, mồ hôi, mỡ là nước. Chất ấm, nóng trong người thuộc về lửa. Những vật lưu động, hơi thở ra vào là thuộc về gió. Do bốn món này nó triền phược và phân chia cái chân tâm của ông, thành ra có thấy, nghe hay biết từ thị chí chung năm lớp ngầu đục, ngũ trực. Ví dụ như nước đang trong sạch, có người lấy bụi đất quăng vào thì đất sẽ mất chất cứng, còn nước mất chất trong sạch trở thành ngầu đục, nên gọi là ô trược. A Nan, nay ông muốn cho cái thấy, nghe hay biết, các giác quan trở lại để hiệp với bốn đức niết bàn của Như Lai: thường, lạc, ngã, tình. Thì trước ông phải lựa ra cái gốc rễ sanh tử, dòng tâm, và y theo chân tâm thanh tịnh viên mãn, bất sanh bất diệt, làm nhân địa tu hành. Lược giải. Vì còn ở trong vòng mê nên gọi là các giác quan thấy, nghe hay biết. Đến khi ngộ rồi thì các giác quan này trở lại thành bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa: một, chân tâm; hai, các giác quan; ba, dòng niệm phân biệt. Như nước biển trong veo, dù chân tâm chảy vào các sông ngòi lẫn lộn bùn đục, dù cho chân tâm lưu lộ nơi các căn thành các giác quan, đục là dụ còn ở nơi mé. Nổi sóng ba đào, dụ cho dòng niệm phân biệt. Các ông hãy xoay cái hư vọng sanh diệt trở lại chân tâm thanh tịnh không sanh diệt. Phải lấy chân tâm không sanh diệt này làm nhân địa tu hành thì sao mới chứng được quả Phật thường trụ. Cách tu hành cũng như lóng nước. Nước đục để yên tình trong một cái bình, để lâu thì những bụi cát từ từ chìm lặng mà nước trong hiện ra. Thế càng yên tình thì nước càng trong. Đây là dụ cho giai đoạn thứ nhất, khi mới hàng phục được phiền não khách trần. Phiền não vừa lành, đến chừng lọc bỏ cặn đục, chỉ còn toàn là nước trong, là dụ cho giai đoạn thứ hai, khi đã đoạn trừ căn bản vô minh. Đến khi chỉ còn hoàn toàn là nước trong thì dù lắc cho mấy nó cũng vẫn trong. Còn khi đoạn được căn bản vô minh, chỉ còn chân tâm thanh tịnh hiện tiền, lúc bấy giờ dầu có tạo tác thi di làm đủ mọi việc, song cũng đều là chân, vẫn hiệp với đức tánh thanh tịnh màu nhiệm của niết bàn, không còn bị phiền não nhiễu loạn. Lược giải. Đoạn này hay lắm. Phật dạy lối tu rất rõ ràng và thực tế. Hiệp với đoạn trước Phật dạy, khi đối cảnh không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh thời chân tâm tự hiện. Cũng như nước đứng trong thì cặn cáo lóng chìm, lóng càng lâu thì nước càng trong. Đến khi giết sạch căn bản vô minh, chỉ còn toàn thể chân tâm thì hành động thi vi chi cũng đều là thanh tịnh. Nên kinh nói: Như Lai án túc hải ấn phát quang, vân vân. Phật vừa để chân thì biển trong in ánh sáng. Như nước đã lọc bỏ cặn rồi thì lắc mấy cũng vẫn trong. Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh. Các đạo khác tu hành dẫu cao siêu cho mấy, chẳng qua cũng như nước lóng mà chưa lọc bỏ được cặn, lâu lâu phiền não nổi lên thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu, còn xa rớt. Bốn La Mã, nghĩa quyết định thứ hai. A Nan, các ông phát tâm dũng mãnh, quyết định dẹp trừ các tướng hữu vi, cầu quả đại thừa, thì cần phải xét rõ gốc rễ của phiền não. Từ vô thị đến nay, cái nào là phát nghiệp vô minh, bất giác vọng động? Cái nào nhuận sanh vô minh, ái thủ? Cái gì tạo? Lục thức. Cái gì lãnh thọ? Bát thức. Đây là nghĩa quyết định thứ hai. Các ông tu đạo Bồ Đề, nếu không xét rõ gốc rễ của phiền não thì đối với căn và trần hư vọng này, không thể biết được cái điên đảo ở chỗ nào. Cái chỗ ở còn không biết, thời làm sao hàng phục được giặc phiền não để chứng quả Phật? Các ông hãy xem trong thế gian, những người mở gút, nếu họ chẳng thấy được mối thì không mong gì mở được. Chưa từng nghe cái hư không bị ai mở được, vì hư không vô hình, chẳng có gút và mở vậy. Hư không dù cho chân tâm ông nên hiểu hiện tiền sáu căn của ông đây: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng làm mai mối cho sáu vật, sáu thức đến cướp giật của báo nhà ông. Bởi thế nên các ông cùng tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị triền phược trong vòng luân hồi, không vượt ra ngoài ba cõi được. Lược giải: vì sáu căn là mai mối, dẫn sanh ra sáu thức là lục tặc, cướp hại chân tánh. Nghĩa là vì căn đối với cảnh khởi dòng niềm phân biệt nên chân tâm phải bị mờ, cũng như gió sao động cặn cáo nổi lên nên tánh nước trong phải ẩn. Năm la mã: vì dòng nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Này A Nan, sáu căn của ông như vậy do vô minh vọng động nổi lên nên chân tâm bị ẩn. Từ đây về sau, mỗi khi chiếu soi thì gồm cả vọng đều phát. Bởi thế nên trời tối và sáng, thời mắt ông không thấy, trời động và tịnh thì tai ông không nghe, trời thông và nghẹt thì mũi ông không ngửi, trời các vị ra, thời lưỡi ông không nếm, trời các xúc trần thì thân ông không biết, trời cả pháp trần thì ý ông không phân biệt. Sáu la mã: xoay vòng về chân thì sáu căn được tự tại. Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt, tùy ông mở gút, vọng nhiễm được một căn nào thì các căn đều được giải thoát. Nghĩa là ngoài không cùng với trần cảnh gút chặt, trong thâu phục phiền não trở lại với chân tâm sáng suốt, thì năm căn bị gút chặt kia cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bấy giờ sáu căn tự tại thay nhau cần dùng, các giác quan thấy, nghe hay biết không còn bị cuộc hạn nơi các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Chỉ nương các căn phát ra tác dụng, không cần có trần cảnh đối chiếu mà cũng vẫn thấy, nghe hay biết. Bảy la mã: dẫn chứng các vị thấy, nghe hay biết được tự tại, không còn bị cuộc hạn nơi căn. A Nan, ông đã thấy trong hội này, như ông A Na Luật Đà không có con mắt mà vẫn thấy, rồng Bạc Nan Đà không lỗ tai mà vẫn nghe, thần nữ Căn Già không lỗ mũi mà ngửi được mùi, ông Kiều Phạm Bát Đề cái lưỡi không phải lưỡi người mà biết được các món ăn của người, ông thần Thuấn Nhã Đa không có thân mà vẫn biết xúc, ông Mahakajip tu diệt tận định giết trừ ý căn đã lâu mà vẫn phân biệt được rõ ràng. A Nan, hiện nay các căn của ông nếu hoàn toàn gỡ hết cái gút chặt nơi trần cảnh, không theo trần cảnh phân biệt, trong chinh phục được phiền não, trở về với chân tâm rồi, thì hiện tiền thân căn và thế giới đây đều không còn, cũng như nước nóng băng tan, ông liền chứng được quả Phật. A Nan, như người thế gian, cái thấy của họ chỉ gom ở con mắt, nếu bảo họ nhắm mắt lại thì hiện tiền tối đen, sáu căn mờ mịt, đầu chân in nhau, người kia lấy tay rờ khắp cả thân thể, tuy mắt họ không thấy mà cũng vẫn biết đâu là đầu và đâu là chân, cái hiểu biết đồng nhau. Đây cũng là một bằng chứng các giác quan chẳng bị cuộc hạn nơi căn và trần. A Nan, nhân sáng mới thấy, nếu tối thời không thấy, nay không cần sáng mà cũng thấy biết, như thế thì cái tối kia không thể làm mờ mất cái thấy biết của ông được. Căn và trần các vọng đã tiêu rồi thì liền trở lại với chân tánh. Tám la mã: A Nan nghi, các giác quan hiện tiền là vọng, tại sao Phật lại dạy nương nơi đó làm nhân địa tu hành để chứng đặng quả Phật chân thật? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, muốn cầu quả Phật thường còn thì cái nhân địa phát tâm tu hành phải cho chân thật mới chứng được quả vị chân thật. Bạch Thế Tôn, Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Pháp Tánh, Imala Thức không Như Lai Tạng và Đại Viên Cảnh Trí. Bảy danh từ tuy khác, chứ cũng đồng một quả Phật thanh tịnh thường còn không hoại. Còn cái thấy, nghe hay biết, các giác quan của con đây, nếu rời các trần cảnh hiện tiền, tối sáng động tình vân vân, thời không còn thấy, nghe hay biết nữa, quanh quẩn tới lui, chính chắn suy tìm, thì cái tâm của con hoàn toàn không chân thật. Tại làm sao Phật lại dạy lấy cái hư vọng đoạn diệt này làm nhân tu, để cầu quả Phật thường còn không sanh diệt cho được? Vậy thì lời nói của Phật trước sau trái nhau, làm sao gọi là Như Lai nói thật? Xin Đức Thế Tôn từ bi vén mở chỗ mê mờ cho chúng con. Chính La Mã: Phật bảo đánh chuông để chứng nghiệm tánh nghe thường còn. Phật dạy: A Nan, ông tuy học rộng nghe nhiều, nhưng các phiền não hữu lậu mê lầm chưa hết, nên ông chỉ biết suông cái tên điên đảo. Đến lúc cái điên đảo thật hiện tiền thì ông lại không biết. Như thế thì sự tín hiểu của ông chưa được chắc chắn. Tôi này đem những việc thường trong đời để trừ các nghi lầm cho ông. Khi đó Phật liền bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: ông có nghe không? A Nan thưa: nghe. Đến lúc chuông hết ngân, Phật lại hỏi: ông có nghe không? A Nan thưa: không nghe. Phật lại bảo ông La Hầu La đánh lại một tiếng chuông nữa và hỏi: ông có nghe không? A Nan đáp: nghe. Phật hỏi: thế nào là nghe và thế nào là không nghe? A Nan thưa: vì đánh chuông có tiếng ngân nên con nghe, đến khi tiếng chuông hết ngân thì con không nghe. Phật dạy: A Nan, khi tiếng chuông hết ngân, ông nói rằng không nghe. Nếu ông thật không có cái nghe thì ông đồng như cây đá. Tại sao khi đánh tiếng chuông thứ hai ông lại có nghe? Vậy cho biết cái tiếng cảnh khi có khi không, chứ cái nghe tâm của ông lúc nào cũng có. Nếu cái nghe của ông thật không thì cái gì biết được không nghe đó? Thế nên ông phải biết cái tiếng đối với cái nghe thì cái tiếng nó tự sanh và diệt, chứ ở cái nghe tâm của ông không phải vì tiếng sanh mà nó có, tiếng diệt mà nó không. Tại ông điên đảo hôn mê nhận cái thường, tánh nghe làm đoạn diệt tiếng, chứ không phải rời sáu trần cảnh sắc thinh hương vân vân mà các giác quan thấy nghe hay biết của ông không có. Lược giải: đây là lần thứ bảy Phật chỉ rất rõ ràng các giác quan thấy nghe vân vân là tâm và thường còn. Mười La Mã: Phật chỉ khi ngủ cái nghe cũng không mất. Bằng chứng thứ hai: như người đang ngủ nằm trên giường chõng, trong nhà có người giả gạo, khi đó người ngủ kia mơ màng tưởng là tiếng trống hoặc tiếng chuông, đến chừng thức dậy rồi mới nhận rõ đó là tiếng chày giả gạo. A Nan, người ngủ kia mặc dù đối với cảnh vật hiện tiền họ không thấy biết, mà cái nghe của họ cũng không mất. Dù cho thân thể ông đến khi già chết tiêu tan, mà cái tánh nghe này cũng không vì ông già chết đó mà tiêu diệt. Bởi chúng sanh từ vô thủy đến giờ cứ theo các trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt lăng xăng, chưa từng ngộ được chân tâm thường còn của mình. Vì cứ nương theo vọng niệm phân biệt, chẳng nương theo chân tâm thường trụ, cho nên đời đời nhiễm ô trôi lăn trong dòng sanh tử. Vậy các ông phải bỏ cái dòng niệm sanh diệt, theo về với chân tâm thường trụ. Khi chân tâm thanh tịnh sáng suốt hiện tiền rồi thì căn thân trần cảnh và vọng thức tức thời tiêu diệt. Cảnh vọng trần và tâm cấu nhiễm đã tiêu rồi, lúc bấy giờ lo gì chẳng thành quả Phật vô thường. Bài thứ 11. Một La Mã. Ngài A Nan hỏi Phật: trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về cái nghĩa thứ hai là phải biết rõ gốc rễ của phiền não ở chỗ nào mới có thể trừ được. Cũng như người mở gút, nếu không biết mối gút ở đâu thì không bao giờ mở được. Bạch Thế Tôn: Chính thế. Chúng con đây cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, cùng với các vô minh chung sanh và chung diệt, tuy mang danh xuất gia, học rộng nghe nhiều, thật ra cũng như người bị bệnh rét, làm cử cách ngày, giác thời tự ngộ, xuất cảnh hoàng mê. Cúi xin Đức Như Lai thương xót những kẻ trầm luân hiện tại cũng như vị lai, chỉ dạy cho ở nơi thân tâm này chỗ nào triền phược gút và làm sao mở được. Hai La Mã. Phật chỉ chỗ trói cột gút. Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật đều thương xót A Nan và đại chúng cùng các chúng sanh đời sau, nên trên đỉnh các ngài đồng phóng hào quang quý báu chiếu khắp tất cả, đồng gọi A Nan cùng đại chúng và dạy rằng: Này các ông muốn biết cái câu sanh vô minh, vô minh chung cùng sanh từ vô thị đến nay để trừ, và quả vô thượng bồ đề để tu chứng. Vậy nay ta sẽ chỉ rõ cho các ông. Này A Nan, khiến cho các ông nhiều kiếp sanh tử luân hồi chỉ vì sáu căn mà làm cho các ông chứng được đạo quả bồ đề an vui giải thoát, cũng chỉ vì sáu căn của các ông mà thôi. Lược giải. Mười phương các đức Phật đồng phóng hào quang, đồng dạy như vậy là để cho A Nan và đại chúng đều biết đây là một phương pháp duy nhất. Không những một mình Đức Thích Ca mà cả mười phương chư Phật cũng đồng chỉ dạy như thế. Ba La Mã. A Nan hỏi: tại sao bị sanh tử luân hồi hay được tự tại giải thoát cũng vì sáu căn? Ông A Nan đã nghe Phật chỉ dạy nhưng chưa hiểu nên kính cẩn hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao làm cho chúng con nhiều kiếp sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn, còn được an vui giải thoát cũng chỉ do sáu căn chứ không phải do vật gì khác? Phật dạy rằng: căn và trần đồng một thể, tâm triền phược và giải thoát không hai, mê thì triền phược, ngộ thì giải thoát. Các thức hư vọng cũng như hoa đốm giữa hư không. Lược giải. Căn trần không lỗi mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì hư vọng, không có thật thể như hoa đốm giữa hư không. Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê khởi vọng thức phân biệt ngã pháp nên bị triền phược, gọi là kiết gút. Thánh nhân cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt chấp thật có ngã pháp nên được giải thoát, thế gọi là mở. A Nan, vì có trần cảnh nên ở nơi căn mới khởi ra phân biệt. Vì đã có cái năng phân biệt ở nơi căn nên mới hiện ra cái tướng bị phân biệt là cảnh. Căn, kiến và cảnh, tướng đối đãi nhau vọng hiện chứ không thật có, vô tánh, cũng như hình cây lao gác nhau. Lược giải. Vì các cây lao gác nhau nên ở xa xem như có hình người hay vật. Cái hình này không thật, đây là dù cho căn trần hư huyễn không thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi. Thế nên khi thấy, nghe, hay, biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe, hay, biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Ở trong chân tâm thanh tịnh không có dung chứa vật gì cả. Lược giải. Đoạn này Phật dạy khi sáu căn đối với sáu trần cảnh Nếu khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh trường phược, trói cột. Bởi thế nên Phật nói, vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi. Trái lại, khi sáu căn đối với sáu trần mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn, là giải thoát, mở gút. Nên Phật nói, làm cho các ông được an vui giải thoát cũng vì sáu căn. Bốn La Mã. Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên. Khi đó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ ý nghĩa như vậy. Nguyên văn chữ Hán: chân tánh hữu di không, duyên sanh có như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng dị vọng, do phi chân phi chân, dân hà kiến sở kiến. Trung gian vô thật tánh, thì cố nhược giao lô, giải kết đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị câu phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Giải kết nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn chuyển trạch viên thông, nhập lưu thành chánh giác. Đà na di tế thức, tập khí thành bọc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Từ tâm thủ từ tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển thường bất sanh. Quyển pháp dân hạ lập, thị danh diệu liên quan, kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề. Đàn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Dịch nghĩa bài kệ: xứng theo chân tánh, chân tâm, thì các pháp hữu di, vọng không thật có, do nhân duyên sanh, cũng như vật quyển thuật. Xứng về chân tánh thì vô di, chân, cũng không thật có, vì nó không sanh diệt, như hoa đốm giữa hư không. Nói hữu di là vọng, để hiển vô di kia là chân. Vì đối đãi nhau mà có, nên chân và vọng cũng đồng vọng cả. Đến lý này còn không thể nói là chân hay phi chân, thì làm sao gọi nó là cái thấy căn hay cái bị thấy trần được? Vì nó như vật quyển, chẳng có thật tánh, cũng như hình cây lau gác. Giải thoát hay tiền phược đồng do sáu căn, được chứng thánh hay bị đọa phàm cũng bởi sáu căn, chứ không có con đường nào khác. Các ông cứ xem hình cây lau gác kia, nói có hay nói không đều không thể được. Hễ mê muội là vô minh, còn giác ngộ thì giải thoát. Cột rút lại hay mở ra đều phải theo thứ lớp. Khi sáu rút, sáu căn mở rồi, thì cái tên một cũng không còn. Vì không còn đối đãi nên không thể kêu gọi. Các ông lựa được căn duyên thông tu hành thì mau đặng thành quả Phật. Thức A Đà Na, thức thứ 8 rất là tinh tế. Các chủng tử trong thức này nó sanh diệt rất vi tế, như dòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu và tiểu thừa không hề giảng nói thức này, vì sợ chúng mê lầm chấp là chân hay là dòng đều có hại cả. Từ nơi tâm các ông trở lại chấp lấy từ tâm các ông, chân tâm không phải quyển mà trở lại thành hư quyển. Nếu đối với các chân mà các ông không sanh tâm chấp thủ, với cái chân kia hãy còn không sanh, huống chi cái hư quyển làm gì có được. Đây là con đường duy nhất của mười phương các đức Phật tu hành đến cảnh niết bàn. Pháp này tên là Diệu Liên Hoa, cũng tên Kim Cang Dương Bảo Giác, và cũng tên là Như Quyển Tam Ma Đề. Chỉ tu trong giây phút thì được quả vô học. Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí mỗi người đều trở nên sáng suốt, được lợi ích chưa từng có. Lược giải. Ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mười phương các đức Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. Điều ấy Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận. Từ trước đến đây là nói về phần đốn tu và đốn chứng, từ đây về sau Phật mới dạy về phần tiềm tu. Năm La Mã, vọng hết thì chơn thiền. Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà tu hành. Nếu sự kiết phược ở nơi căn của ông trừ rồi, thì các trần tướng kia tự diệt. Khi các dòng đã tiêu hết, thì đó là chơn chứ gì nữa. A Nan, ông hãy xem cái khăn đã cột sáu gút đây, có thể đồng một thời mở được hết sáu gút được không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, sáu gút tuy đồng một cái khăn, song khi cột đã tuần tự mà cột, thì khi mở cũng phải theo thứ lớp mà mở, không thể đồng một thời mở được hết. Phật dạy: Sáu căn của ông khi giải trừ cũng phải như vậy. Mở gút đầu tiên là phá trừ ngã chấp, chấp ta trước chứng đặng nhân không. Tiến đến tầng thứ hai là phá trừ pháp chấp, sau mới chứng đặng pháp không. Ngã pháp đều không sanh, thế mới gọi là Bồ Tát đặng vô sanh nhẫn. An nhẫn nơi nhân, pháp đều không sanh. Bài thứ 12. Một La Mã, ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông. Ngài A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị trí tuệ sáng suốt, tâm hết nghi lầm, nên đồng lạy Phật, quỳ gối chắp tay và kính cẩn thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con là kẻ phiêu linh, nhiều kiếp bần cùng cô hoành, không biết nhờ có hạnh phúc gì mà được làm em của Phật, cũng như đứa hài nhi mất sữa đã lâu, nay lại gặp được từ mẫu. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con thâm tâm đã được khai ngộ, hết những nghi ngờ. Nghe Phật chỉ dạy, hiểu được cái nghĩa sáu gút mở, thì cái tên một gút cũng không còn. Nhưng chúng con còn chưa hiểu tu căn nào mới được viên thông. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng đại bi khai thị cho chúng con lần cuối cùng. May ra ở cơ hội này, con trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình được thành đạo quả. Hai La Mã, Phật hỏi 25 vị thánh do tu pháp môn gì được chứng quả. Khi đó Đức Phật hỏi toàn thể đại chúng: Các ông là người tu hành trong đạo của ta, vậy khi các ông mới phát tâm đối với 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, do tu theo phương tiện nào mà được thành đạo quả? Lược giải: Tuy nói 18 giới, chứ tóm lại thì có 6 căn. Do 6 căn tu hành mà được thành đạo quả, nên trước kia Phật nói sanh tử luân hồi hay an vui giải thoát cũng chỉ tại 6 căn của các ông. Vì muốn cho độc giả hiểu qua những pháp tu của 24 vị thánh, nên lần tái bản quyển Đại Cương Lăng Nghiêm này, chúng tôi có trích một đoạn từ trang 166 đến 201. Trong bản kinh Lăng Nghiêm do ngài Tâm Minh dịch, in thêm vào đây để giúp độc giả nghiên cứu. Ba La Mã, 25 vị thánh đều thuộc lại pháp tu của mình được chứng đạo quả. 1. Do thanh trần chứng A La Hán. Ông Kiều Trần Na trong hàng năm vị tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Con ở nơi Lộc Uyển và Kê Viên gặp Đức Như Lai khi mới thành đạo, nhân nghe âm thanh thuyết pháp của Phật mà tỏ ngộ lý tứ đế. Phật hỏi các tỳ kheo thì con trước hết được gọi là hiểu. Như Lai ứng chứng cho con tên là A Nhã Đa. Con do nơi âm thanh vi diệu viên mãn mà thành bậc A La Hán. Này Phật hỏi pháp tu viên thông, thì như chỗ sở chứng của con, âm thanh là hơn cả. Lược giải. Viên dung thông nhập Như Lai tạng diệu chân như tánh của các pháp nên gọi là viên thông. Bất cứ tu pháp nào mà chứng được chân như của tất cả pháp thì đều gọi pháp đó là viên thông. Trong các đoạn trước, Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy sanh tử luân hồi do nơi sáu căn, mà được an vui diệu thường cũng do nơi sáu căn. Sáu căn tuy vọng nhưng không thể ngoài sáu căn mà tìm có cái chân được, vì rằng trong khi đang mê, chúng ta đem sáu căn này mà thấy nghe cảm xúc. Đến khi giác ngộ chúng ta cũng chỉ đem sáu căn này mà tiếp xúc với trần cảnh. Vậy mà khi mê thì các căn bị ràng buộc nên gọi là gút kiết. Đến khi ngộ thì sáu căn được viên thoát nên gọi là mở. Vì sao mà thành ra cột gút và làm sao để mở gút? Thì trước Phật đã dùng phương tiện cột khăn mở khăn để chỉ dạy rõ ràng. Đồng một tánh Như Lai tạng mà vì nguyên do mê lầm nên hiện ra sáu căn ràng buộc. Bởi thế nên nếu nói rằng vọng thì căn nào cũng vọng, mà nói rằng chân thì căn nào cũng là chân. Nếu một căn được chân thì tất cả các căn đều chân. Lúc bấy giờ các căn tự tại không còn bị bó buộc trong phạm vi mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe tiếng, mũi chỉ ngửi mùi, vân vân, mà trái lại sáu căn tự tại thọ dùng. Vậy nên tu nhãn căn không phải là liệt, tu nhĩ căn không phải là thắng, vân vân. Cho đến bất luận tu một căn nào hay một món đại nào cũng như nhau cả, không gì hơn chẳng gì kém, miễn làm sao thấy rõ thật tánh của một pháp thì được viên ngộ viên thoát. Ông A Nan tuy đã thâm ngộ cái ý nghĩa viên ngộ viên tu ấy, nhưng hiện tiền chưa rõ sáu căn, căn nào thích hợp với trình độ của mình và chúng sanh ở cõi ta bà này, nên cầu Phật chỉ bày. Phật liền gạn hỏi trong đại chúng: các vị Bồ Tát và các vị A-la-hán đã chứng quả vô học, để xem mỗi người khi ban sơ phát tâm tu theo phương tiện gì mà đặng ngộ đạo. Một điều mà chúng ta nên chú ý là Phật gạn hỏi chỗ ngộ đạo của các bậc thánh hiền tăng. Đây không phải để so sánh chỗ hơn kém, mà cốt để chứng minh lời Phật đã dạy trước, để chỉ rõ lối tu viên đốn của Đại Thừa khác lối tu tìm thứ của Nhị Thừa, và để cho ngài A Nan nhân đó tự lựa căn nào viên thông thích hợp với trình độ của mình mà tu để được giải thoát. Không riêng ông A Nan, nếu chúng ta sau khi nghe hiểu và biết lựa lấy một pháp thích hợp để tu hành thì sẽ đặng ngộ nhập viên thông tam muội. Ông Kiều Trần Như cùng bốn thầy tỳ kheo, năm ông này theo Phật tu khổ hạnh và được Phật hóa độ trước nhất. Nhân âm thanh của Phật thuyết pháp mà ngộ lý tứ đế, chứng viên thông. Nên đối với các pháp môn thích hợp làm cho ông chứng ngộ thì Thanh Trần là hơn cả. Thứ nhất, nhờ âm thanh của Phật giảng về tứ đế mà ngộ được lý tứ đế: khổ, tập, diệt, đạo. Thứ hai, ông quan sát rõ thấu thật tướng của âm thanh mà ngộ đạo. Thật tướng của âm thanh là vô tướng, không đọa về nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp, phi hòa hợp như trước Phật đã chỉ dạy. Nó thường vắng lặng cùng khắp mười phương, theo nghiệp cảm, theo tâm lượng của chúng sanh mà phát hiện. Nên tuy khi chúng ta không đem tâm phân biệt, mà khi ấy tiếng cũng chẳng phải không. Chẳng phải các chúng sanh khác cũng tuyệt không nghe thấy như ta. Xưa nay chúng ta chỉ phân biệt theo giả ảnh của thanh trần sanh diệt đối đãi với ta, nên bị thống khổ theo khi có tiếng hay khi không có tiếng, chứ chưa hề lắng lòng định trí rời vọng trần để quán thật tánh của những tiếng động tịnh.